Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 12 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo gỡ khó về đơn giá xây dựng.
Hà Nội yêu cầu không để xảy ra hoạt động đốt rơm rạ gần sân bay Nội Bài.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đợt phim kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Giáp Thìn.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua lời mời bình chọn trên Facebook.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Mỹ lần đầu mua dầu trực tiếp từ Nga bất chấp lệnh cấm.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện yêu cầu Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung các quy định liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời ra soát điều chỉnh bổ sung các định mức đơn giá xây dựng phù hợp. Bộ Xây dựng cần chủ động phối hợp với các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các địa phương tổ chức xây dựng định mức dự toán đặc thù của chuyên ngành của địa phương có công nghệ thi công, điều kiện thi công, vật liệu xây dựng mới hoặc chưa có trong hệ thống định mức hiện hành. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng cần tích cực hướng dẫn, đôn đốc các địa phương công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng hàng quý hoặc sớm hơn nếu cần thiết, đơn giá nhân công xây dựng hàng năm hoặc sớm hơn nếu cần thiết, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định pháp luật.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng đốt rơm rạ, đặc biệt là tại các khu vực gần quốc lộ, tỉnh lộ và sân bay Nội Bài. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cần tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ ảnh hưởng tới môi trường. Tổng hợp danh sách các huyện có tỷ lệ đốt rơm rạ cao gửi về văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố để đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố cơ chế chính sách khuyến khích và hỗ trợ các mô hình sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần tiêu thụ rơm rạ phát sinh sau khi thu hoạch trên toàn thành phố.
Giá vàng trong nước hôm nay tăng mạnh tới 1,3 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 72,8 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 75,32 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Tương tự, Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh giá vàng miếng thêm 1,3 triệu đồng ở chiều mua và 800.000 đồng ở chiều bán, lên lần lượt 72,75 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 75,25 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng miếng thương hiệu PNG niêm yết ở mức 73,2 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 75,3 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 1,1 triệu đồng ở chiều mua và 550.000 đồng ở chiều bán. Giá vàng thế giới nhích nhẹ với vàng giao ngay tăng 4,6 đô la Mỹ lên hơn 2.028 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức gần 2.033 đô la Mỹ một ounce, tăng 5 đô la Mỹ so với rạng sáng qua.
Thời gian gần đây, nhiều người dân đã phản ánh về việc tòa A3 dự án tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long, tên thương mại THT New City tại xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, dù đã quá hạn bàn giao nhà hơn một năm nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục thất hứa, không bàn giao nhà theo cam kết. Theo đại diện chủ đầu tư, nguyên nhân chính do chủ đầu tư thiếu vốn khoảng 40 tỷ để hoàn thiện phần còn lại của dự án, trong khi ngân hàng tài trợ vốn đang tạm dừng giải ngân. Ra Tết Nguyên đán, khi phía ngân hàng bơm vốn và kiểm soát dòng tiền, chủ đầu tư sẽ triển khai thi công lại để hoàn thiện dự án bàn giao căn hộ cho khách hàng dự kiến vào tháng 9 năm 2024.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê thị trường bất động sản Hà Nội trong quý 4 năm 2023, phân khúc nhà liền thổ nguồn cung mới không có nhiều khởi sắc, với 132 căn mở bán, chủ yếu đến từ một số phân khu như khu đô thị Dương Nội – Hà Đông, Eurowindow – Twin Parks – Gia Lâm hay An Lạc Green Symphony – Hoài Đức. trong đó chỉ có 92 căn có giao dịch thành công. Dự báo trong năm 2024, phân khúc nhà liền thổ sẽ đón nhận một lượng nguồn cung mới dao động từ 1.300 đến 1.500 căn và có thể sẽ được điều chỉnh liên tục dựa trên diễn biến của nguồn cầu. Nhiều ưu đãi hơn về điều khoản thanh toán khuyến mãi sẽ được áp dụng, từ đó nhiều khả năng sẽ có sự giảm nhẹ về giá bán, lượng giao dịch được kỳ vọng sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề nghị các đơn vị chức năng rà soát, nắm bắt rõ đối tượng thụ hưởng, bảo đảm việc chi lương hưu, trợ cấp hàng tháng đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng chi lương hưu cho người đã mất. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản về chấn chỉnh công tác chi trả, quản lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, rà soát hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, còn một số tồn tại hạn chế chưa được khắc phục, đặc biệt còn tình trạng báo giảm người hưởng chậm dẫn đến phải thu hồi số tiền hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng. Để khắc phục tình trạng này, Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý người hưởng, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng người hưởng, đúng mức hưởng và đúng quy định của pháp luật. Bảo hiểm xã hội các huyện định kỳ phối hợp với cơ quan bưu điện tổ chức tiến hành xác minh các trường hợp người hưởng cao tuổi từ 80 tuổi trở lên.
Tại Hà Nội, với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, các cấp công đoàn thủ đô tập trung dành mọi nguồn lực chăm lo cho đoàn viên người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, để ai cũng có một cái Tết ấm áp đủ đầy. Công tác chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động được tổ chức thực hiện ở 3 cấp: Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở. Trong đó ưu tiên đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, mất làm việc. Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở dự kiến hỗ trợ hơn 115.000 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 65 tỷ đồng. Theo đó hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng cho 45.000 đoàn viên người lao động từ nguồn tài chính của Liên đoàn, Ủy ban Nhân dân thành phố và Quỹ xã hội của Liên đoàn. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 70.000 đoàn viên người lao động với số tiền 35 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn.
Theo Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có 15 tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 14.100 tấn gạo cứu đói. Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội cho biết, trên cơ sở đề xuất các tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổng hợp cùng với Bộ Tài chính, rà soát thẩm định báo cáo trình Thủ tướng hỗ trợ gạo trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các tỉnh khi có quyết định phê duyệt sớm triển khai cấp phát kịp thời trước Tết. Các địa phương cũng xây dựng kế hoạch, chủ động bố trí ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ trên 1.000 tấn gạo cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, cả nước được 155.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng hơn 8,5% so với năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển các thị trường xuất khẩu lao động trường truyền thống như là Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc, thì các thị trường tại châu Âu cũng mở rộng với các nghề tiếp nhận tuyển lao động Việt Nam. Trong năm 2024, Việt Nam dự kiến đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trong năm 2023, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, đánh dấu mốc mới khi số lượng lao động Việt Nam sang Nhật Bản lớn nhất từ trước đến nay với trên 80.000 người. Điều này khẳng định lao động Việt Nam luôn nhận được sự đánh giá cao, sự tin tưởng của các nghiệp đoàn, các doanh nghiệp Nhật Bản. Như vậy đến nay, có 350.000 người lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết Việt Nam là quốc gia đứng đầu trong số 15 nước phái cử thực tập sinh lao động sang Nhật Bản. Không chỉ triển khai chương trình hợp tác chung giữa hai quốc gia, hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với Nhật Bản còn mở rộng xuống địa phương. Đặc biệt, phía Nhật Bản vừa thông báo sẽ tổ chức kỳ thi kỹ năng cho lao động Việt Nam vào đầu năm 2024. Chương trình này sẽ giúp người lao động có cơ hội sang Nhật, làm việc với chi phí thấp, nhận mức lương cao như người bản địa.
Việt Nam hiện là quốc gia phái cử nhiều nhất trong số 15 quốc gia tham gia phái cử lao động sang Nhật Bản. Chương trình hợp tác lao động Việt Nam-Nhật Bản luôn nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của chính phủ và nhân dân hai nước. Hiện nay, Việt Nam và Nhật Bản đang phối hợp triển khai dự án hỗ trợ kết nối thông tin việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhằm mục tiêu hỗ trợ người lao động Việt Nam tìm việc phù hợp tại nước ngoài theo đúng nhu cầu, nguyện vọng, hỗ trợ người lao động sau khi về nước tiếp cận đầy đủ thông tin việc làm trong nước thông qua tuyển dụng từ các doanh nghiệp, từ đó lựa chọn công việc phù hợp, phát huy hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm đã được tích lũy khi làm việc ở nước ngoài.
Hàn Quốc cũng là thị trường truyền thống, thu hút nhiều lao động Việt Nam trong năm 2023 với hơn 11.000 người. Hiện cơ hội ngày càng rộng mở dành cho lao động Việt Nam muốn sang xứ sở kim chi làm việc theo các chương trình EPS, Visa E7 tay nghề cao, Visa E10 thuyền viên tàu đánh cá và lao động thời vụ. Tất cả đều tăng hạn ngạch tiếp nhận. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan, việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế.
Đưa người lao động đi làm việc nước ngoài không phải là chỉ giải quyết thuần túy việc làm, thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, mà đây là một trong những cái hướng đào tạo, phát triển cái nguồn nhân lực cho đất nước trong tương lai. Mục tiêu lớn nhất là như vậy. Đối với trung tâm lao động ngoài nước thì triển khai các nhiệm vụ làm sao phải phối hợp với các sở lao động thương binh xã hội, các trung tâm dịch vụ việc làm, các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền để cho người lao động hiểu quyền lợi, trách nhiệm là làm sao. Đối với các sở lao động thương binh xã hội thì tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân các tỉnh, thành phố để bố trí cái nguồn lực phù hợp để thúc đẩy cho vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ cho người lao động. Tiếp tục có những cái tuyên truyền nó rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động cũng như của các cơ quan quản lý nhà nước.
Năm 2024, Việt Nam dự kiến đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để đạt mục tiêu đề ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời ổn định duy trì các thị trường hiện có, phát triển mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ kỹ năng của người lao động Việt Nam.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, năm 2024, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển sinh ngành khoa học máy tính thuộc chương trình khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh. Trong thông báo tuyển sinh vừa qua, Đại học Ngoại thương cho biết, ngoài mở ngành khoa học máy tính, trường cũng bắt đầu tuyển sinh ngành kinh doanh quốc tế thuộc chương trình song bằng với Đại học Queensland Australia tại Hà Nội. 6 phương thức tuyển sinh của Đại học Ngoại thương tương tự như năm 2023. Điểm mới của năm nay là với các phương thức sử dụng điểm học bạ, thí sinh phải đạt tối thiểu 24 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên theo tổ hợp xét tuyển. Tại thời điểm đăng ký xét tuyển, dù đăng ký phương thức nào, thí sinh chưa cần nộp minh chứng liên quan đến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi trúng tuyển, thí sinh bổ sung để được nhập học.
Hơn 1.200 cán bộ của Sở, Phòng Giáo dục, quận, huyện và lãnh đạo các trường bậc mầm non đến trung học phổ thông tham gia khóa tập huấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng. Khóa bồi dưỡng công chức viên chức ngành giáo dục Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam với 10 buổi trong 5 tuần. Qua đó, người học có thể nâng cao kiến thức, kỹ năng, quản lý giáo dục, thực thi công vụ, quản trị đơn vị và chuyên môn nghiệp vụ gắn với chuyển đổi số, thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong xu thế hội nhập quốc tế. Sau chương trình, các cán bộ công chức viên chức tham gia sẽ lan tỏa với đồng nghiệp để cùng ứng dụng những kiến thức, công nghệ, kinh nghiệm học được vào công việc quản lý hàng ngày, dạy và học để nâng cao hiệu quả công tác, đồng thời định hướng thay đổi tư duy quản lý trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp hiện nay.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đợt phim kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn trên phạm vi toàn quốc từ ngày 3 đến ngày 16 tháng 2 năm 2024. Có 5 phim được chọn chiếu trong đợt này. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn HDA Phim, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, công ty cổ phần hãng phim Hoạt hình Việt Nam cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt chiếu phim miễn phí cho khán giả.
Tuần lễ phim Iran diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 14 tháng 1 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội. Đây là sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Iran và Việt Nam 1973-2023. Tuần lễ phim Iran tại Việt Nam giới thiệu đến khán giả thủ đô 5 bộ phim thú vị, giúp khán giả có cơ hội tìm hiểu thêm nền điện ảnh của đất nước Hồi giáo. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam đã nói phim ảnh là ngôn ngữ chung của thế giới, không phân biệt nguồn gốc dân tộc, văn hóa hay xã hội. Phim ảnh là cánh cửa tuyệt vời để hiểu biết về một nền văn hóa. Đại sứ mong muốn tuần phim này sẽ mở ra cơ hội để người dân Việt Nam biết nhiều hơn về đất nước, con người Iran. Phát biểu chào mừng tuần phim, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng quan hệ Việt Nam-Iran luôn phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa, thể thao và du lịch.
Thời gian gần đây, các phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân đã ngày càng biến tướng và tinh vi. Nhiều cuộc thi online trên mạng, người tham gia càng được nhiều lượt bình chọn thì khả năng thắng giải càng cao, nên nhiều người nhờ bạn bè, người quen trên mạng xã hội tham gia bình chọn cho mình, cho con cái. Lợi dụng việc này, các đối tượng đã tìm cách đưa đường link giả mạo, xâm nhập vào một tài khoản cá nhân và gửi lời mời bình chọn cho hàng trăm tài khoản khác là bạn bè, người quen của bị hại. Và nếu ai chấp nhận lời yêu cầu tham gia bình chọn, tài khoản của họ tiếp tục bị hack, bị dùng để đi lừa đảo. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng mạng xã hội khi nhận được yêu cầu từ người thân bằng tài khoản mạng xã hội cần phải xác minh thông tin qua việc gặp mặt trực tiếp, gọi điện thoại bằng số điện thoại được lưu trong danh bạ, không kiểm tra qua các ứng dụng mạng xã hội. Tuyệt đối không nhập thông tin cá nhân vào những đường link lạ. Nếu lỡ nhập và cảm thấy bất thường, người dùng nên lập tức đổi mật khẩu hay khóa tài khoản và thẻ ngân hàng. Khi sử dụng mạng xã hội, cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội, không nên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội.
Toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tiêu hủy được đội quản lý thị trường số 8 phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện khi dừng kiểm tra xe ô tô tải. Số sản phẩm trên có trị giá gần 100 triệu đồng, gồm bia lon, rượu chai, hạt ngũ cốc, bánh quy, kẹo hình dạng mắt, cánh gà tẩm ướp, cổ vịt tẩm ướp gia vị, chân gà tẩm gia vị, thịt bò khô ăn liền, thịt lợn ăn liền, xúc xích ăn liền, xúc xích tẩm gia vị, măng củ ngâm. Cục Quản lý Thị trường cũng đã trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 70 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc là thực phẩm, tịch thu xử lý hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thưa quý vị, hướng đến phát triển đồng đều, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy. Những năm qua, thành phố Hà Nội đã dành một nguồn lực rất lớn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các công trình hạ tầng thiết yếu để đạt được mục tiêu Hà Nội đến năm 2025 hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Huyện Ứng Hòa mới được công nhận chuẩn nông thôn mới nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ứng Hòa vẫn ưu tiên đầu tư xây dựng cơ bản cho hệ thống các trường học, đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trước đây, huyện có nhiều điểm học lẻ xuống cấp. Đến nay, các trường học ở Ứng Hòa đều được xây dựng khang trang, đơn cử như trường học xã Hòa Lâm. Theo cô giáo Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng trường mầm non Hòa Lâm, ngôi trường mới được khánh thành năm 2019 đã giải tỏa những khó khăn thiếu thốn đủ bề khi trước đó cô và trò nhà trường phải học tập ở 4 điểm lẻ.
Để được sự hỗ trợ vốn là đầu tư của thành phố thì trường mầm non Hòa Lâm nói riêng và tất cả các trường mầm non trên địa bàn huyện Ứng Hòa nói chung là cơ sở vật chất thì đều là khang trang, sạch đẹp và đáp ứng với yêu cầu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Dù là huyện xa trung tâm, có khu vực miền núi xuất phát điểm thấp, nhưng hiện nay hạ tầng giáo dục của huyện Ba Vì cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Thực hiện trong 3 giai đoạn với tổng số vốn đầu tư 120 tỷ đồng, Trường Trung học cơ sở Vạn Thắng huyện Ba Vì đã có cơ sở vật chất khang trang. Hơn 1.300 thầy, cô giáo và các em học sinh đang thi đua dạy tốt học tốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn mức độ 2. Thầy giáo Lê Mạnh Thắng, hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vạn Thắng huyện Ba Vì cho biết.
Với cái cơ sở vật chất và được đầu tư tốt như vậy thì các cái hoạt động giáo dục của nhà trường thì cũng đã được nâng lên đáng kể. Đấy. Đặc biệt là các cái giờ dạy của các thầy cô là cái điều kiện để ứng dụng cái công nghệ thông tin để giúp cho các em học sinh nó học tập hứng thú hơn và cái hiệu quả giờ dạy là tốt hơn.
Dồn nguồn lực đầu tư gắn với phân cấp ủy quyền đã tạo điều kiện để các huyện đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. Cầu đập tràn Quan Sơn được huyện Mỹ Đức thông xe vào đầu tháng 10 vừa qua, dài 402m, rộng 21m với tổng mức đầu tư hơn 288 tỷ đồng. Công trình này giúp người dân đi lại an toàn hơn trong mùa lũ. Theo ông Trần Văn Phiêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, cầu đã kết nối giao thương giữa huyện Mỹ Đức và tỉnh Hòa Bình, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương phát triển kinh tế.
Trước đây chưa có cái chiếc cầu này thì Cầu đập tràn là cầu vượt lũ hàng năm xảy ra vào những mùa mưa lớn, làm ảnh hưởng đến rất nhiều những việc giao thông đi lại. Từ khi có chiếc cầu này thì giao thương được kết nối và sự phát triển kinh tế của Hà Nội và Hòa Bình chắc chắn sẽ phát triển hơn rất nhiều so với trước đây chưa có cầu.
Chỉ tính riêng năm 2023, Hà Nội đã huy động trên 12.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Dồn nguồn lực đầu tư, năm qua, lần lượt các địa phương Ba Vì, Ứng Hòa, cuối cùng là Mỹ Đức đã về đích huyện nông thôn mới. Đến nay, 100% số xã và số huyện, thị trấn trên địa bàn thủ đô đạt chuẩn nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Chuyển sang phần tin quốc tế, các cuộc đàm phán cấp cao giữa Qatar và Hamas đang hướng tới một thỏa thuận quan trọng có khả năng cung cấp thuốc men cho các con tin Israel bị giam giữ ở dải Gaza. Một quan chức Israel cho biết đã có tiến bộ trong vấn đề này và người phát ngôn quốc tế của Hamas cho rằng nhóm của ông đang tham gia vào các cuộc đàm phán với sự tích cực lớn. Nỗ lực nói trên cũng bao gồm các cuộc đàm phán về đưa thêm vật tư y tế vào Gaza cho người Palestine, trong bối cảnh các cơ quan y tế địa phương cho biết họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc và thiết bị nghiêm trọng. Quan chức Israel thông báo tóm tắt về cuộc đàm phán cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành với các tổ chức quốc tế về cách chuyển thuốc cho các con tin.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cảnh báo Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các địa điểm phóng tên lửa của nước này bị tấn công. Tuyên bố của ông đưa ra nhằm đáp ứng những lời kêu gọi của Ukraine cho rằng Kiev nên nhắm vào các cơ sở như vậy ở Nga. Theo ông, hậu quả duy nhất của hành động đó là phản ứng hạt nhân. Ông giải thích rằng học thuyết quân sự của Nga cho phép nước này triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại quốc gia khiến Nga gặp nguy hiểm, cho dù họ chỉ sử dụng vũ khí thông thường.
Hai quan chức Mỹ cho biết Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhiều mục tiêu Houthi trên khắp đất nước Yemen. Họ thực hiện đòn không kích bằng máy bay chiến đấu và tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu hải quân. Các vụ tấn công đáp trả này diễn ra ngay sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ báo cáo về việc lực lượng Houthi bắn tên lửa đạn đạo chống hạm từ Yemen vào các tuyến đường vận chuyển quốc tế ở vịnh Aden. Tuyên bố trên cho biết sự việc không gây ra thương tích hay thiệt hại nào cho các tàu đang hoạt động trong khu vực. Ngoài ra, một tàu thương mại đã nhìn thấy một quả tên lửa lao xuống biển.
Lầu Năm Góc cho biết số vũ khí trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ được gửi tới Ukraine đã không được giới chức Mỹ giám sát đúng cách. Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ vừa qua công bố báo cáo cho thấy gần 60% trong tổng số 1,69 tỷ đô la Mỹ vũ khí cung cấp cho Ukraine cần được tăng cường giám sát và truy vết do công nghệ quân sự nhạy cảm đã không được kiểm kê đầy đủ. Báo cáo cho hay, nguyên nhân có thể là số lượng quân nhân Mỹ hạn chế tại cơ sở hậu cần ở một số quốc gia đối tác và Ukraine, cũng như hạn chế về di chuyển nhân viên giám sát trong nước.
Washington đã tiếp tục mua dầu của Moscow, bất chấp việc ủng hộ mạnh mẽ các lệnh trừng phạt chống Nga, cũng như lệnh cấm nhập khẩu năng lượng của Nga từ đầu năm 2022. Theo báo cáo, Mỹ đã nhập gần 10.000 thùng dầu thô của Nga trị giá 749.500 đô la Mỹ vào tháng 11 năm 2023. Mặc dù các lệnh trừng phạt của Washington quy định cấm nhập khẩu dầu từ Nga, họ vẫn cho phép một số giao dịch theo giấy phép đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính. Hoạt động nhập khẩu trong tháng 11 được cho là lần đầu tiên Mỹ mua trực tiếp từ Nga và kể từ khi lệnh cấm được áp dụng.
Lực lượng phòng vệ Israel giám sát hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo vào dải Gaza khẳng định không có tình trạng thiếu lương thực và những vấn đề tồn tại là do Liên Hợp Quốc không thể phân phối hàng hóa hợp lý. Người đứng đầu cơ quan điều phối và liên lạc của cơ quan của Bộ Quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự của người Palestine tại dải Gaza khẳng định Israel đang nỗ lực mỗi ngày để tăng cường viện trợ cho vùng lãnh thổ này. Tháng 12 năm 2023, Liên Hợp Quốc và một số cơ quan khác tuyên bố hơn nửa triệu người, tương đương 1/4 dân số dải Gaza, không được cung cấp đủ lương thực. Trái ngược với các báo cáo cho rằng nạn đói lan rộng ở vùng lãnh thổ này, người đứng đầu Israel khẳng định không có tình trạng thiếu lương thực.
Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Argentina cho biết Argentina khép lại năm 2023 với chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn tới 211% so với năm 2022. Đây là mức tăng chỉ số giá tiêu dùng kỷ lục tại nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latin kể từ giai đoạn siêu lạm phát 1989-1990. Dữ liệu công bố cho thấy Argentina là quốc gia có mức lạm phát cao nhất khu vực Mỹ Latin. Lạm phát tại vào tháng trước đã tăng hơn 25%, qua đó phản ánh tác động mạnh mẽ từ gói biện pháp kinh tế khẩn cấp do chính phủ Argentina đưa ra ngay sau khi Tổng thống chính thức nhậm chức vào tháng 12 năm 2023. Trong đó nổi bật là phá giá tới 50% đồng nội tệ peso và cắt giảm tối đa trợ cấp cho các lĩnh vực dịch vụ công.
Thị trưởng London cho biết việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit cho đến nay đã làm giảm 6% quy mô nền kinh tế nước này với thiệt hại là 140 tỷ bảng Anh, tương đương 178 tỷ đô la Mỹ và tác động dự kiến sẽ là 10% vào năm 2035. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia Anh hồi tháng 11 năm 2023 ước tính rằng Brexit đã làm giảm quy mô nền kinh tế từ 2% đến 3% với tác động dự kiến sẽ tăng lên 5% đến 6% vào năm 2035.
Thương mại toàn cầu giảm 1,3% từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023 do các cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, dẫn đến khối lượng hàng hóa vận chuyển ở khu vực trọng điểm giảm mạnh. Hiện có khoảng 200.000 container được vận chuyển qua Biển Đỏ hàng ngày, giảm so với mức 500.000 container mỗi ngày trong tháng 11 năm ngoái. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tăng cường tấn công các tàu thuyền ở vùng vịnh trong những tháng gần đây để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với phong trào Hồi giáo Hamas đang chiến đấu với Israel ở Gaza.
Chính phủ trung hữu của Hy Lạp đang lên kế hoạch đệ trình dự thảo luật cho phép hôn nhân đồng giới, bất chấp sự phản đối từ lâu nay của giáo hội chính thống có ảnh hưởng tại nước này và các nhà lập pháp. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình, Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố, những gì chúng tôi sắp hợp pháp hóa là sự bình đẳng trong hôn nhân. Bên cạnh đó, ông cho biết, dự luật sẽ cho phép các cặp đôi đồng giới nhận con nuôi, nhưng không cho phép làm cha mẹ mang thai hộ. Dự luật dự kiến sẽ chia rẽ đảng bảo thủ dân chủ mới của Thủ tướng và một số nhà lập pháp phản đối bất kỳ thay đổi nào như vậy.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên trưởng Philippe Chu đã đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo đó, 4 trong số 30 cầu thủ đã phải nói lời chia tay với các đồng đội là tiền vệ Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Đô và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Việc lựa chọn nhân sự cho đội tuyển được nhà cầm quân người Pháp tiến hành rất thận trọng. Không chỉ căn cứ vào quá trình tập luyện và sự thể hiện của các cầu thủ trong trận giao hữu tổng duyệt với Kyrgyzstan vừa qua, ông còn quan sát thêm trong buổi tập chiều ngày 11 tháng 1 để đảm bảo đưa ra quyết định đúng đắn. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Philippe Chu cũng đã tổ chức cuộc họp để đưa ra các ưu, nhược điểm trong lối chơi của đội tuyển và các vị trí trên sân thông qua phân tích băng ghi hình trong trận đấu với Kyrgyzstan. Ông bày tỏ sự tin tưởng và tiến bộ của các học trò, đặc biệt tại Asian Cup 2023, các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, nhưng để có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam cũng không phải điều dễ dàng. Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã có cuộc đối đầu với Vishnu Vahan tại vòng 2 giải quần vợt ITF World Tennis Tour M25 Mandia. Bất chấp đối thủ có cú giao bóng khá hiểm hóc với 9 lần ăn điểm trực tiếp, Lý Hoàng Nam vẫn khống chế được thế trận nhờ những lần trả bóng hiệu quả. Tay vợt Việt Nam tạo ra cách biệt điểm số khi có lúc dẫn trước đến 4-1. Anh kết thúc set 1 với thắng lợi 6-4. Sang đến set 2, khi tỷ số đang là 3-3, Lý Hoàng Nam xuất sắc giành về 2 điểm break, ăn liền 3 game liên tiếp để giành về chiến thắng với tỷ số 6-3. Thắng chung cuộc 2-0, Lý Hoàng Nam lọt vào tứ kết và sẽ gặp tay vợt Vish Gautama đến từ Ấn Độ. Đến với trận đấu đáng chú ý tại siêu cúp Tây Ban Nha, Barcelona đã có cuộc đối đầu với Osasuna tại vòng bán kết. Mặc dù được đánh giá cao hơn và thi đấu hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ, Barca lại tỏ ra cực kỳ vô duyên trong những tình huống quyết định bàn thắng. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Phải chờ đến phút 59, đoàn quân của huấn luyện viên Xavi mới có thể khai thông bế tắc khi Robert Lewandowski xoay sở khéo léo trong vòng cấm và dứt điểm tung lưới Osasuna. Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Barca vẫn duy trì lối chơi kiểm soát và bàn thắng muộn của Lamine Yamal ở phút bù giờ thứ 3 đã ấn định thắng lợi 2-0 cho câu lạc bộ xứ Catalan. Kết quả trên giúp Barcelona có tấm vé vào thi đấu tại trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha gặp đại kình địch Real Madrid. Màn so tài giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 1 tới đây. Giành chiến thắng trước Osasuna, xong Barca đã phải trả một cái giá khá đắt khi mà huấn luyện viên Xavi Hernandez còn chưa kịp vui mừng vì sự trở lại của Pedri thì ông lại mất đi một cầu thủ trụ cột trong đội hình. Ở phút thứ 42, Rafinha đã gặp phải chấn thương và buộc phải rời sân, nhường chỗ cho tài năng trẻ Lamine Yamal. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Xavi đã xác nhận cầu thủ người Brazil bị chấn thương gân khoeo. Với chấn thương này, rất có thể anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần. Nếu đúng như kết quả chẩn đoán, Rafinha sẽ bỏ lỡ trận đấu với Betis tại La Liga vào cuối tuần sau và cả cuộc đối đầu với Real vào ngày 15 tới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tại thủ đô tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiều nơi vừa mưa vừa rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Hà Thư cùng phát thanh viên Tuấn Hiệp, Thúy Hằng, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.